là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, phát trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung chính đáng chú ý sau. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Tỉnh ủy, tham dự đoàn công tác của Quốc hội Việt Nam thăm Liên bang Nga. Cụm thi đua Hội Nhà báo 6 tỉnh miền núi phía Bắc ký kết giao ước thi đua năm 2020. Đến nay, tỉnh Yên Bái đã có 14 dự án đầu tư phát triển du lịch. Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ có cuộc trao đổi với ông Đào Xuân Hồng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ Môi trường tỉnh về triển khai các giải pháp bảo vệ môi trường. Những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý sẽ được chúng tôi cập nhật trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Chiều ngày 12 tháng 12 theo giờ địa phương, tại trụ sở Thượng viện Belarus, thủ đô Minsk, Chủ tịch Hội đồng Cộng hòa Belarus Natalia Kochanova đã chủ trì lễ đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Belarus. Ngay sau lễ đón, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Thượng viện Natalia Kochanova đã tiến hành hội đàm. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Phạm Thị Thanh Trà cùng tham dự buổi hội đàm. Chủ tịch Thượng viện Belarus nồng nhiệt chào mừng Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Belarus. Theo bà Natalia Kochanova, những thành tựu phát triển kinh tế của Việt Nam đã góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Belarus, nhất là triển khai nhiều dự án hợp tác kinh tế, đưa quan hệ chính trị lên tầm cao mới. Chủ tịch Natalia Kochanova khẳng định, Quốc hội Belarus coi trọng hợp tác với Quốc hội Việt Nam. Chủ tịch Thượng viện Belarus cho rằng, quan hệ kinh tế thương mại song phương chưa tương xứng với quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, đồng thời mong muốn hai bên nỗ lực tăng cường hợp tác trong lĩnh vực này. Trên cơ sở tăng cường quan hệ trên mọi lĩnh vực, Chủ tịch Natalia Kochanova khẳng định Quốc hội Belarus sẽ làm hết sức để quan hệ hợp tác giữa hai quốc hội và giữa hai nước ngày càng tốt đẹp hơn. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc mừng Belarus vừa tổ chức thành công cuộc bầu cử Thượng viện khóa 7 và chúc mừng bà Natalia Kochanova được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Thượng viện Belarus. Đồng thời khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt, được kế thừa từ thời Liên bang Xô Viết. Cảm ơn sự ủng hộ to lớn và quý báu của nhân dân Belarus dành cho Việt Nam trong công cuộc giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây và công cuộc xây dựng phát triển ngày nay. Sự giúp đỡ này đã trở thành nền tảng vững chắc để quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Belarus không ngừng được củng cố và phát triển tốt đẹp. Hai chủ tịch đánh giá cao việc hai nước thường xuyên phối hợp và ủng hộ lẫn nhau, chia sẻ quan điểm chung về nhiều vấn đề trên các diễn đàn đa phương, đặc biệt là tại Liên Hợp Quốc. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hoan nghênh hợp tác giữa các địa phương của hai nước đã ký kết thỏa thuận hợp tác và mong muốn Thượng viện Belarus và Quốc hội Việt Nam phối hợp thúc đẩy các tỉnh có kế hoạch và chương trình hợp tác cụ thể để triển khai trong thời gian tới.
Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Xổ số kiến thiết Yên Bái vừa ký kết quy chế phối hợp với công an tỉnh về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm tệ nạn cờ bạc dưới hình thức mua bán lô đề trên địa bàn tỉnh. Dự lễ ký kết có Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu, Giám đốc Công an tỉnh. Trong những năm qua, công tác kinh doanh phát hành sổ số kiến thiết của nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã đạt được kết quả đáng kể, phát huy được ý nghĩa ích nước lợi nhà. Nguồn thu cho ngân sách nhà nước từ sổ số kiến thiết hàng năm đều tăng và được tỉnh đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi như y tế, giáo dục, giao thông. Tuy nhiên, tội phạm về tệ nạn cờ bạc dưới hình thức lô đề trên địa bàn tỉnh hoạt động ngày càng tinh vi phức tạp, gây mất an ninh trật tự an toàn xã hội, là nguyên nhân phát sinh nhiều tội phạm vi phạm pháp luật khác, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân và ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh phát hành sổ số của nhà nước. Theo thống kê của Công an tỉnh, từ năm 2017 đến nay, lực lượng công an toàn tỉnh đã phát hiện, bắt giữ, điều tra, xử lý 366 vụ, khởi tố 84 vụ, 441 bị can, xử phạt hành chính 282 vụ, 1.321 đối tượng. Về hành vi đánh bạc, trong đó có 151 vụ, 500 đối tượng có hành vi đánh bạc dưới hình thức mua bán sổ số lô đề, chiếm hơn 40%. Kết quả khởi tố 37 vụ, 112 bị can, xử phạt hành chính 113 vụ, 388 đối tượng. Thông qua lễ ký kết quy chế phối hợp giữa Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Yên Bái và Phòng Kế hoạch phát hành Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Xổ số kiến thiết Yên Bái về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm tệ nạn cờ bạc dưới hình thức mua bán số lô số đề, sẽ tăng cường công tác phối hợp trong việc đấu tranh phòng chống tội phạm tệ nạn cờ bạc dưới hình thức mua bán số lô số đề hiệu quả, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.
sáng nay tại tỉnh Yên Bái. Cụm thi đua Hội Nhà báo 6 tỉnh miền núi Tây Bắc tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2019 và ký kết giao ước thi đua năm 2020. Tin của phóng viên Phạm Lương, Trần Tiến.
Cụm thi đua Hội Nhà báo các tỉnh miền núi Tây Bắc có 6 đơn vị, gồm Phú Thọ, Lào Cai, Vĩnh Phúc, Hà Giang, Tuyên Quang và Yên Bái. Năm 2019, công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua yêu nước được các đơn vị trong cụm thi đua Hội Nhà báo 6 tỉnh miền núi phía Bắc hưởng ứng tích cực. Các đơn vị đã phát động tới toàn thể hội viên các phong trào thi đua do Chính phủ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh phát động, nổi bật như phong trào thi đua chào mừng 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, phong trào thi đua lập thành tích chào mừng 94 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các phong trào thi đua theo chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện luật báo chí năm 2016 và 10 điều quy định về đạo đức nghề nghiệp. Hội viên nhà báo thuộc các đơn vị trong cụm chấp hành nghiêm luật báo chí và 10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp, quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam. Công tác khen thưởng đã tạo động lực thúc đẩy cán bộ, viên chức, hội viên nhà báo hăng hái thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nhân dịp này, các đơn vị trong cụm đã bình xét đề nghị Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam tặng cờ thi đua cho Hội Nhà báo tỉnh Yên Bái, tặng bằng khen cho Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ, Tuyên Quang, đồng thời ký kết giao ước thi đua năm 2020. Tại hội nghị, Hội Nhà báo tỉnh Yên Bái đã trao cờ luân lưu cho đơn vị thường trực cụm thi đua năm 2020 cho Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ.
Sáng nay, Ban tuyên giáo tỉnh ủy đã tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên truyền miệng cho các đồng chí báo cáo viên tỉnh ủy, lãnh đạo Ban tuyên giáo các huyện thị thành phố, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các đoàn thể chính trị xã hội tỉnh, báo cáo viên Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh. Tham dự lớp bồi dưỡng, các học viên được nghiên cứu học tập hai chuyên đề: công tác tổ chức thực hiện hướng dẫn số 26 của Ban Tổ chức Trung ương, hướng dẫn một số nội dung chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, kế hoạch số 145 của tỉnh ủy về thực hiện chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, công tác chuẩn bị đại hội chi Đảng bộ cơ sở và cấp trên cơ sở, kết quả công tác của Ban chỉ đạo về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, định hướng trong thời gian tới. Lớp bồi dưỡng được tổ chức đã góp phần giúp đội ngũ báo cáo viên tỉnh ủy và cán bộ làm công tác tuyên giáo nắm vững chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nâng cao nhận thức về vai trò tầm quan trọng của công tác báo cáo viên tuyên truyền miệng, góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng trên địa bàn tỉnh, đáp ứng yêu cầu của công tác tư tưởng trong tình hình mới.
Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh vừa tổ chức công bố quyết định thành lập chi bộ công ty trách nhiệm hữu hạn cơ khí và xây dựng Hòa Hân. Công ty trách nhiệm hữu hạn cơ khí và xây dựng Hòa Hân hiện có 3 đảng viên. Việc thành lập chi bộ nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của doanh nghiệp, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, góp phần hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, xây dựng doanh nghiệp ngày càng phát triển. Đến nay, Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh có 75 tổ chức cơ sở đảng với hơn 2.000 đảng viên.
Năm 2019, tỉnh Yên Bái đã đầu tư 93 tỷ đồng để phát triển du lịch, trong đó 32 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh, 40 tỷ đồng từ vốn nước ngoài và 21 tỷ đồng vốn xã hội hóa. Để thu hút các nguồn lực đầu tư cho phát triển du lịch, tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo các ngành chức năng, các cấp chính quyền thực hiện tốt dịch vụ hành chính công, tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định, tăng cường kiểm soát quy trình tiếp nhận giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính nhằm hỗ trợ thuận lợi cho các doanh nghiệp trong đăng ký kinh doanh, làm thủ tục đầu tư, xây dựng. Đồng thời nghiên cứu, khảo sát các tiềm năng của từng địa phương, từ đó xây dựng danh mục các dự án thu hút đầu tư, nhất là các dự án thuộc lĩnh vực thương mại, dịch vụ, văn hóa. Tỉnh cũng đã bố trí lồng ghép các nguồn vốn đầu tư, huy động nguồn vốn xã hội hóa để đầu tư phát triển hạ tầng du lịch. Tính đến nay, tỉnh đã thu hút và cấp quyết định chủ trương đầu tư cho 14 dự án đầu tư phát triển du lịch.
Nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam vừa qua tại thôn Tiền Phong, xã Phúc Lộc, thành phố Yên Bái, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương tổ chức bàn giao nhà tình nghĩa cho Thượng úy Hà Văn Quỳnh, nhân viên quân lực Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Yên Bái có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Sau hơn 6 tháng thi công với sự chung tay góp sức của cán bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng và chính quyền địa phương, ngôi nhà tình nghĩa có diện tích 180m2 đã hoàn thành với tổng giá trị trên 600 triệu đồng, được bàn giao cho gia đình đồng chí Hà Văn Quỳnh. Đây là động lực giúp đồng chí Quỳnh khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 13 tháng 12, truyền thông Anh đưa tin, kết quả kiểm phiếu sơ bộ cho thấy đảng bảo thủ của Thủ tướng Boris Johnson đã thắng lớn khi giành được thế đa số vững chắc trong cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn. Theo truyền thông Anh, Đảng Bảo thủ đã giành được 363 ghế tại Hạ viện, đủ để đảm bảo thế đa số tuyệt đối tại Hạ viện 650 ghế. Như vậy, Đảng Bảo thủ đã giành được nhiều hơn 46 ghế so với số ghế mà đảng này nắm giữ trước bầu cử, và Thủ tướng Boris Johnson vẫn giữ vững được vị trí của mình. Ngay sau đó, đối thủ chính của Đảng Bảo thủ là lãnh đạo Công đảng Đối lập Jeremy Corbyn đã thừa nhận thất bại, đồng thời tuyên bố sẽ từ chức ngay sau khi bầu cử. Trước đó, nhiều ý kiến cho rằng chính những phát ngôn lập lờ của ông Corbyn về vấn đề Brexit là một trong những nguyên nhân dẫn tới việc Công đảng bị mất điểm trong cuộc tổng tuyển cử và khiến đảng này gặp thất bại tồi tệ nhất trong 84 năm qua. Theo quy định, lãnh đạo đảng giành được thế đa số trong nghị viện sẽ được nữ hoàng Elizabeth đệ nhị ủy quyền thành lập nội các mới vào tối 13 tháng 12 theo giờ London. Dự kiến đến ngày 17 tháng 12, 650 nghị sĩ Hạ viện Anh sẽ tuyên thệ nhậm chức, đồng thời bầu ra tân chủ tịch Hạ viện. Anh dự kiến sẽ rời Liên minh châu EU vào trước ngày 31 tháng 1 năm 2020, và ông Boris Johnson cho biết sẽ hối thúc Hạ viện thông qua thỏa thuận để tiến trình Brexit diễn ra theo đúng trình tự. Trong diễn biến liên quan, các quốc gia Liên minh châu EU hoan nghênh chiến thắng mang tính quyết định của Thủ tướng Boris Johnson. Một số lãnh đạo EU cho rằng chiến thắng này đảm bảo để nước Anh rời khỏi EU một cách có trật tự. Như vậy, Anh sẽ tiếp tục thực hiện tiến trình Brexit và sau đó là các cuộc đàm phán về quan hệ thương mại song phương với EU trong tương lai. Hãng tin Bloomberg dẫn nguồn thạo tin cho biết, ngày 12 tháng 12, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký phê duyệt trên nguyên tắc thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 với Trung Quốc, dấy lên hy vọng về cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới sẽ sớm kết thúc. Theo hãng tin Bloomberg, hai bên đã thống nhất các điều khoản, nhưng văn bản pháp lý vẫn chưa được hoàn thiện. Một phát ngôn viên Nhà Trắng từ chối bình luận về vấn đề này. Trước đó cùng ngày, trên trang mạng xã hội Twitter, Tổng thống Trump cho biết Mỹ đang tiến rất gần tới một thỏa thuận với Trung Quốc. Theo thỏa thuận, Washington sẽ không áp thuế bổ sung 15% đối với 160 tỷ đô la hàng hóa Bắc Kinh từ ngày 15 tháng 12 như kế hoạch, đồng thời dỡ bỏ một số mức thuế hiện đại với hàng hóa nhập khẩu Trung Quốc. Đổi lại, Bắc Kinh đồng ý tăng mua nông sản trị giá 50 tỷ đô la của Mỹ vào năm 2020. Sau báo cáo của hãng Bloomberg, chứng khoán Mỹ trong ngày 12 tháng 12 đạt mức cao kỷ lục. Cả chỉ số S&P 500 và Nasdaq đều tăng 1% và đóng cửa mức cao nhất lần lượt là 3.168 và 8.717 điểm. Riêng chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones tăng hơn 300 điểm lên mức 28.132 điểm. Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 12 tháng 12 cho biết quân đội nước này đã tiến hành vụ thử tên lửa đạn đạo tầm trung phóng từ mặt đất, loại vũ khí bị cấm trong Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung NNF với Nga mà Hoa Kỳ đã rút khỏi hồi tháng 8. Vụ thử nghiệm tên lửa đạn đạo diễn ra tại căn cứ không quân Vandenberg ở California và bay được khoảng 500 km trước khi rơi xuống biển Thái Bình Dương. Đây là lần thứ hai Washington thử nghiệm một tên lửa phóng từ mặt đất có khả năng mang hạt nhân tầm trung kể từ khi nước này rút khỏi Hiệp ước NNF với Nga. Tên lửa đạn đạo tầm trung mới là vũ khí thứ hai bị cấm theo Hiệp ước NNF. Hồi tháng 8, Mỹ thử nghiệm một phiên bản phóng từ mặt đất của tên lửa hành trình Tomahawk được phóng từ đảo San Nicolas và đánh trúng mục tiêu sau hành trình bay khoảng 500 km. Ủy ban Tư pháp và Viện Mỹ đã hoãn bỏ phiếu về các bản luận tội Tổng thống Trump liên quan đến các thỏa thuận của ông với Ukraine. Ủy ban Tư pháp và Viện đã tổ chức phiên thảo luận thứ hai vào ngày 12 tháng 12 về hai cáo buộc mà Đảng Dân Chủ đưa ra. Tuy nhiên, hoãn cuộc bỏ phiếu sang ngày 13 tháng 12 giờ địa Mỹ. Ông Trump bị buộc tội gây áp lực cho Ukraine vì lợi ích chính trị cá nhân và cản trở quốc hội bằng cách ngăn chặn các cuộc điều tra về hành vi của ông. Đảng Dân Chủ trong Ủy ban Tư pháp khẳng định Tổng thống nên bị luận tội. Nhưng những thành viên của Đảng Cộng Hòa đang yêu cầu sửa đổi vì không có bằng chứng về việc làm sai trái đã được nêu trong văn bản. Đảng Dân Chủ hy vọng các bản luận tội sẽ được các nghị viện, nghị sĩ Hạ viện thông qua vào tuần tới bởi họ có thế đa số tại cơ quan này. Một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết nước này đang triển khai các biện pháp phòng thủ thích hợp với Hàn Quốc để đối phó với mối đe dọa khiêu khích của Triều Tiên. Người phát ngôn của Tham mưu trưởng Liên quân Patrick Ryder khẳng định Mỹ hy vọng Triều Tiên sẽ giữ lời hứa. Ông cũng đề cập đến các cam kết của Bình Nhưỡng về phi hạt nhân hóa và kết thúc các cuộc thử nghiệm tên lửa tầm xa và vũ khí hạt nhân. Ông khẳng định Mỹ rất coi trọng những lời lẽ đầy khiêu khích của Triều Tiên. Ông từ chối chia sẻ thông tin mật và ngừng bình luận về các dấu hiệu cho thấy Bình Nhưỡng đang chuẩn bị bất kỳ vụ thử hạt nhân hoặc tên lửa nào. Trong khi đó, trợ lý ngoại trưởng Mỹ phụ trách khu vực Đông Nam Á cũng cảnh báo Bình Nhưỡng không nên đẩy Mỹ đến giới hạn. Triều Tiên đã lặp lại các vụ thử tên lửa, đồng thời kêu gọi Mỹ nhượng bộ và dỡ bỏ lệnh trừng phạt vào cuối năm nay. Tại một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc được tổ chức theo yêu cầu của Mỹ hôm 11 tháng 12, Washington đề xuất một biện pháp tương ứng đối phó với sự khiêu khích của Triều Tiên. Bình Nhưỡng đã phản ứng gay gắt và khẳng định thái độ của Mỹ đã giúp họ đưa ra quyết định rõ ràng về con đường sẽ đi.
Thưa quý vị và các bạn, thói quen dùng túi ni lông, các sản phẩm từ nhựa đang trở thành vấn nạn đáng báo động hiện nay, bởi túi ni lông, rác thải nhựa sau khi sử dụng sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng tới môi trường và sức khỏe con người. Vì vậy, mỗi người dân cần có những hành động thiết thực để hạn chế sử dụng túi ni lông, rác thải nhựa, góp phần bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống. Xung quanh vấn đề này, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã có cuộc trao đổi với ông Đào Xuân Hồng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Thực hiện cái phong trào chống rác thải nhựa theo lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ, kêu gọi cả nước hãy chung tay hành động giải quyết vấn đề về rác thải nhựa, giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường. Vậy thì trong thời gian qua thì Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh đã triển khai công tác này như thế nào?
Thì Sở Tài nguyên Môi trường cũng đã chủ động tham mưu cho Ủy ban tỉnh ban hành văn bản hướng dẫn các sở ban ngành, các địa phương và các doanh nghiệp trong việc sử dụng một cách hiệu quả các cái sản phẩm nhựa và hạn chế đến cái mức thấp nhất về việc thải bỏ các cái chất thải nhựa. Thế và đối với các sở ban ngành thì qua chúng tôi nắm bắt được thì trên cơ sở văn bản chỉ đạo của Ủy ban tỉnh thì hầu hết các sở ban ngành đã xây dựng các cái kế hoạch đối với cơ quan mình, đặc biệt là trong cái hoặc các cái hoạt động hội nghị hoặc là các cái chương trình lớn của các sở ngành thì đều cho đến nay thì hầu hết là đều không sử dụng các cái sản phẩm nhựa, là các cái chai nước sử dụng một lần, và thay vào đó thì các sở ban ngành đã sử dụng các cái chai thủy tinh hoặc các cái bình inox và để đựng nước phục vụ trong các cái cuộc hội nghị hoặc là các cái chương trình của các sở ngành. Còn đối với các địa phương thì gắn với cái phong trào xây dựng nông thôn mới thì các địa phương cũng đã tích cực trong cái việc tuyên truyền vận động đến cộng đồng dân cư, đặc biệt là các cái xã nằm trong chương trình xây dựng nông thôn mới, cái việc mà thu gom, vận chuyển và xử lý các cái chất thải, trong đó có chất thải nhựa. Thế và đối với các doanh nghiệp thì trên cơ sở cái lời kêu gọi thì các doanh nghiệp cũng đã tìm những cái sản phẩm thân thiện với môi trường, và các cái siêu thị, các chợ lớn trên địa bàn tỉnh thì cũng đã có những hình thức là hạn chế sử dụng rác thải nhựa, sử dụng các cái bao bì và dễ phân hủy và thân thiện với môi trường. Thế và điển hình thì trong năm 2019 thì Bộ Thủy Sở Tài nguyên Môi trường đã phối hợp với huyện Trấn Yên và xã Việt Thành triển khai cái mô hình thu gom phân loại chất thải sinh hoạt, trong đó có phân loại các cái rác thải nhựa. Và qua cái mô hình này thì đã tuyên truyền vận động đến bà con nhân dân của xã Việt Thành sử dụng các cái sản phẩm nhựa một cách thông minh nhất và hạn chế cái những cái sản phẩm nhựa sau khi sử dụng thải bỏ ra môi trường. Và trong cái thời gian tới thì trên cơ sở cái mô hình này thì chúng tôi cũng sẽ tổng kết và để nhân rộng cái mô hình này trong các địa phương khác trên địa bàn tỉnh.
Thưa ông, là để tiếp tục triển khai công tác phòng chống rác thải nhựa trong cái thời gian tới thì Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh sẽ tiếp tục tham mưu cho Ủy ban tỉnh phối hợp với các sở ban ngành trong tỉnh cùng giải quyết cái vấn nạn về rác thải nhựa vì một môi trường trong lành, an toàn, phát triển một cách toàn diện nhất.
Thì để tiếp tục triển khai cái lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ thì trong thời gian tới Chi cục Bảo vệ môi trường sẽ tham mưu Sở Tài nguyên Môi trường và tham mưu cho tỉnh tiếp tục có những cái văn bản chỉ đạo các ngành và địa phương tiếp tục là triển khai cái lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ và triển khai một cách sâu hơn và rộng hơn trên cơ sở những cái kết quả đã đạt được của năm 2019. Và cái thứ hai nữa là dự kiến thì Sở Tài nguyên Môi trường cũng đã được Ủy ban dân tỉnh giao cho sở, tức là nghiên cứu để tham mưu cho tỉnh lập dự án để đầu tư các cái lò đốt rác cho các cái cụm xã trong cái chương trình xây dựng nông thôn mới, để đảm bảo cái việc mà thu gom, vận chuyển, xử lý triệt để được các cái rác thải phát sinh, và qua đó thì cũng sẽ xử lý được một phần lớn các cái rác thải nhựa lẫn trong các cái chất thải sinh hoạt, để hạn chế cái mức thấp nhất là cái việc mà thải cái rác thải nhựa ra ngoài môi trường như môi trường đất và môi trường nước. Thế và cái nội dung thứ hai nữa là thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ trên cơ sở cái việc mà đánh giá kết quả đạt được của cái mô hình đã triển khai ở xã Việt Thành, chúng tôi sẽ tham mưu sở để có những cái hướng dẫn một cách chi tiết và cụ thể gửi cho các địa phương để các địa phương căn cứ xây dựng và tự triển khai các cái mô hình này để nhân rộng ra các cái xã khác và đang nằm trong cái chương trình xây dựng nông thôn mới để làm sao đảm bảo cái hiệu quả về cái tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới cũng như lồng ghép và đảm bảo là xử lý được các cái nguồn chất thải nhựa phát sinh trong cái cuộc sống sinh hoạt cũng như là sản xuất của cộng đồng dân cư cũng như là các cái doanh nghiệp đóng trên địa bàn các xã một cách hiệu quả nhất và đem lại cái hiệu quả kinh tế cũng như là cái hiệu quả về môi trường cao nhất.
Vâng, cảm ơn ông đã cuộc trao đổi với phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái.
Ít phút còn lại của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với thông tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng nay 13 tháng 12, các trận đấu ở lượt trận cuối vòng bảng Europa League 2019-2020 đã diễn ra. Ở trận MU và Standard Liège, đội chủ nhà Standard tràn sân tấn công ngay từ đầu, song không bàn thắng nào được ghi, dù rất nhiều cơ hội cho cả hai đội. Sang hiệp 2, Standard Liège bất ngờ dẫn trước ở phút 47 khi cú sút của Bastien đập tay Kostadis đổi hướng, khiến thủ môn Martinez bị lỡ đà. Đội chủ nhà có thêm sự ứng phấn và tới phút 69 họ bất ngờ có thêm bàn thắng nữa khi Amala có một cú sút lần này chạm tay của Map Rapop đổi hướng. Phút 78 Lacazette mang bàn đánh đầu cận thành từ quả tạt của Saka và đến phút 81 chính Saka phối hợp với Martinez trước khi sút xa đập đất gỡ hòa 2-2. Với trận đấu này, Arsenal đoạt ngôi đầu bảng F để vào vòng knockout trong khi Frankfurt may mắn đi tiếp. Cũng giành vé đi tiếp sau khi kết thúc vòng bảng Europa League 2019-2020, còn có một số đội bóng đáng chú ý khác như Sevilla, Basel, Sporting, Porto, Roma hay Vol. Trong khi đó, MU tiếp tục kéo dài chuỗi trận thăng hoa với trận thắng với tỷ số 4-0 trước đối thủ khó chịu nhất bảng tại Europa League là AZ Alkmaar. MU lép vế và cố gắng triển khai lối chơi tấn công sở trường, nhưng 45 phút trôi qua mà không có tình huống nào đáng kể. Sang hiệp 2, mọi thứ thay đổi chóng mặt. MU từ vị thế là đội lép vế bất ngờ có được bàn mở tỷ số ở phút 52. Nemanja Matic là người rót quả bóng vào khu vực trung lộ và Huanmata trả lại cho Alei Doang dứt điểm hiểm hóc, hạ gục thủ thành Bizot giúp MU vượt lên. Rất nhanh sau đó, Mason Greenwood nhân đôi cách biệt sau pha phối hợp với James Garner choáng và bàn thua như cơn ác mộng của AZ Alkmaar không dừng lại đó. Klassi phạm lỗi với Greenwood trong vòng cấm và Juan Mata mang về bàn thắng thứ 3 cho MU ở phút 62. Mason Greenwood mất thêm 3 phút để khép lại ngày kinh hoàng cho các vị khách với bàn thắng thứ 4 sau pha solo đẹp mắt. Những phút sau đó MU chơi nhàn nhã, còn AZ Alkmaar không thể gượng dậy. Thắng trận 4-0 MU vào vòng tiếp theo của Europa League với ngôi đầu bảng. Tiếp theo là những tin chuyển nhượng đáng chú ý ngày 13 tháng 12. Theo tờ AS, Atletico Madrid đang lên kế hoạch chi ra 35 triệu euro, 30 triệu bảng để có Andrea Belotti của Torino vào tháng 1. Huấn luyện viên Diego Simeone muốn tăng cường hỏa lực trên hàng công và cầu thủ 25 tuổi là mục tiêu hàng đầu. Marouane Fellaini đã loại trừ việc chuyển sang Tottenham vào tháng 1 bất chấp được thầy cũ Jose Mourinho mời gọi. Họ từng hợp tác ở Man United sau 2 năm rưỡi trước khi Mourinho bị sa thải cuối năm 2018, đầu năm 2019. Tới lượt Fellaini sang Trung Quốc chơi bóng và đang tỏa sáng tại đây. Theo nguồn tin từ Marca, Ivan Rakitic đã quyết định ở lại Barcelona cho đến khi ít nhất là cuối mùa giải 2019-2020. Trong thời gian liên tục phải ngồi dự bị, tiền vệ người Croatia đã tỏ ra không hài lòng. Nhưng 4 trận qua, Rakitic đều được đá chính và cũng hoãn luôn việc chia tay Barca.
Sau đây là những thông tin về thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 13 ngày 14 tháng 12 năm 2019. Khu vực phía Tây mây thay đổi không mưa, sáng sớm có mù nhẹ, ngày trời nắng, gió nhẹ, trời rét, vùng cao rét đậm, đêm và sáng rét hại, vùng cao đề phòng sương muối. Nhiệt độ cao nhất 22-24 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 20-22 độ, nhiệt độ thấp nhất 10-12 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 5-7 độ. Khu vực phía Đông mây thay đổi không mưa, sáng sớm có mù nhẹ, ngày trời nắng, gió nhẹ, trời rét, đêm và sáng rét đậm rét hại. Nhiệt độ cao nhất 24-26 độ, nhiệt độ thấp nhất 12-14 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi không mưa, sáng sớm có mù nhẹ, ngày trời nắng, gió nhẹ, trời rét, đêm và sáng rét hại. Nhiệt độ cao nhất 24-25 độ, nhiệt độ thấp nhất 12-13 độ.
Phần cuối chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo.
và quảng cáo.
Em ơi, cho anh cốc đen đá với bao thuốc lá cái nào.
Dạ vâng, như anh ơi, nhà hàng em không bán thuốc lá và khách cũng không được hút thuốc trong nhà hàng anh ạ.
Ủa kìa, nhà hàng mà lại không được hút thuốc lá là sao?
Dạ thưa anh, nhà hàng em từ trước tới giờ đều không cho khách hàng hút thuốc ở bên trong nhà hàng anh ạ. Nếu hút thuốc ở đây sẽ làm ảnh hưởng đến bầu không khí chung. Anh xem, rất nhiều khách ở đây là những người không hút thuốc và họ cũng có quyền được hít thở không khí trong lành. Không hút thuốc ở đây cũng là tuân thủ quy định của pháp luật về việc cấm hút thuốc ở khu vực trong nhà của nhà hàng anh ạ.
Cái nhà hàng này chán thật đấy. Thế thì thôi, tôi cũng không đi ăn ở nhà hàng này nữa.
Thưa anh, nhà hàng rất tôn trọng khách hàng. Tuy nhiên, đây cũng là để bảo vệ sức khỏe cho các khách hàng khác. Nhiều khách hàng đến đây cũng vì một không gian trong lành không có khói thuốc. Rất mong anh thông cảm và ủng hộ nhà hàng anh ạ.
Vậy thì thôi, tôi không hút thuốc nữa là được chứ gì.
Cảm ơn anh đã ủng hộ ạ.
Hệ thống xe máy Hòa Bình tại tỉnh Yên Bái thông báo chương trình bán hàng đặc biệt nhân sự kiện Honda Việt Nam ra mắt sản phẩm mới Winner 150 phân khối và chào đón năm mới 2020. Tặng tiền mặt và nhiều quà tặng khi khách hàng mua xe máy tại xe máy Hòa Bình, tặng phí trước bạ đối với xe Winner và nhiều quà tặng như mũ bảo hiểm chính hiệu Honda hoặc lò vi sóng cao cấp Media. Winner 150 phân khối uy lực đẳng cấp thu hút mọi ánh nhìn, hỗ trợ phí trước bạ và nhiều quà tặng tổng trị giá lên tới 3.900.000 đồng. Chỉ có tại xe máy Hòa Bình, hỗ trợ trả góp thủ tục đơn giản, không cần thế chấp, chỉ cần trả trước 10% khách hàng đã có chiếc xe mơ ước. Chương trình bốc thăm may mắn tổng trị giá lên đến 169 triệu đồng với nhiều giải thưởng giá trị như xe máy Honda RSX, tủ lạnh cao cấp và máy giặt thông minh. Chương trình được thực hiện tại tất cả 8 cửa hàng xe máy Hòa Bình, thời gian từ ngày 10 tháng 11 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019. Chương trình ngập tràn quà niềm vui lan tỏa của Honda Việt Nam áp dụng cho khách hàng mua xe có cơ hội quay số trúng thưởng giải đặc biệt xe ô tô Honda HR-V và hàng ngàn xe máy khác. Sản phẩm xe máy Hòa Bình được cung cấp bởi Honda Việt Nam với các sản phẩm phù hợp với mọi lứa tuổi, hợp thời trang, kiểu dáng đẹp, màu sắc sống động, chế độ bảo hành bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà máy. Hệ thống các cửa hàng với trang thiết bị hiện đại, dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa, chăm sóc khách hàng tận tình, phụ tùng giàu nhất chính hiệu, đảm bảo chất lượng, tất cả vì sự an toàn của quý khách. Mọi chi tiết xin liên hệ cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 863 659. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 854 354. Cửa hàng xe máy Yamaha, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 865 550. Cửa hàng xe máy SYM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 863 869. Cửa hàng xe máy Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 884 789. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 873 668.
Này, mình đang ở đâu đây?
Em làm sao mà biết được?
Thì bật mạng lên mà kiếm.
Nhưng mất mạng rồi còn đâu?
Ui giời ơi, gay quá thôi.
Làm sao đây anh?
Thôi em đừng làm anh cuống nữa được không?
Tìm đường thì đã có gói cước siêu ưu đãi data, chỉ 15k dùng mọi nơi mọi lúc nha. Gần mạng thì đã có gói cước siêu ưu đãi data, cầm phone lên ngay và đăng ký thôi.
15k 3GB áo lướt 3 ngày, ta sẽ an tâm không lo suốt ngày phụ thuộc wifi. 30k 7GB áo lướt 7 ngày, ta sẽ vô tư online cả tuần luôn.
Đăng ký ngay siêu ưu đãi data của Viettel ST15K 15.000 có 3GB dùng trong 3 ngày, ST30K 30.000 có 7GB dùng trong 7 ngày. Bấm gọi sao 098 sao 3 thăng hoặc sao 098 sao 7 thăng. Thoải mái data chỉ 15K.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.